giật mình thức dậy thì cười ngất thôi, cũng là giấc mộng thôi. Bị nghĩa là bị cướp, bị cọp rượt cũng là mộng, rồi cố bơi qua sông cũng là mộng thôi, rốt cuộc thì cũng là thân đang nằm trên gối chứ có chạy đâu. Thấy không? Thì cũng vậy, đây cũng vậy đó. Khi mà giác ngộ hoàn toàn rồi mới thấy những cái công phu của mình từ bao lâu đó cũng là việc làm trong mộng, cho nên là quên hết. Chứ còn ai mà còn nhớ do công phu của tôi tu hành nhọc nhằn vậy cho nên tôi mới được vậy đó, thì đó cũng còn mắc kẹt nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây mới nói là trở về nguồn cội đã phí công á, như mù như điếc đấy hơn không, tức là đến đây giống cũng như mù như điếc, chứ có làm ra cái vẻ mình lanh lợi, ta đây là đắc đạo, ta đây là ngộ thiền hay là chứng thiền, mà đây giống như mù như điếc. Đối trước cảnh như mù như điếc, chứ không phải là mù điếc. Tức là đối trước cảnh thì cảnh là cảnh, nhưng mà tâm là tâm thôi, chứ không có đến nhau, không có sanh khởi. Cho nên gọi là như mù như điếc là như vậy. Tức là cái nào nó ở vị trí cái đó, thấy thì vẫn là thấy, nghe vẫn là nghe. Còn cảnh tức là tiếng vẫn là tiếng, còn sắc vẫn là tiếng, vẫn là sắc. Cái nào vẫn để yên cái vị trí của cái đó. Cái này sắc thì vẫn đặt nó đúng vị trí của nó là sắc, còn thanh đặt đúng vị trí của nó là thanh thôi. Cái nào ở yên cái đó thì đâu có sanh chuyện gì. Còn mình là cứ gọi là cái gì cũng muốn xen vào hết thì cho nó mới sanh chuyện. Cho nên đến đây rồi như vậy đó thì thấy nghe mới thật sự là sáng ngời, thấy không? Thì đâu có bị sắc thanh nó che mờ được. Cho nên gọi là dù thấy hầm phân, dù nghe cái lời chửi mắng, nhưng mà cũng vẫn là sáng ngời, cũng vẫn là như vậy thôi, chứ không có mê, không có bị che tối. Cho nên mới gọi là đây mới gọi là nhập Phật giới được, tức là thấy chỗ nào cũng là cảnh giới Phật hết. Trong am chẳng thấy ngoài am vật, tức là ở trong am không thấy vật ở ngoài am, trong am chỉ biết trong am thôi, tức là cái nào ra cái đó, cái nào ở vị trí cái đó, không? Chứ không có ra vào, không có sanh chuyển thêm bớt. Nước tự mênh mông, tức là mênh mang đó, hoa tự hồng, tức là núi, sông là sông, rõ ràng. Nước tự là nước, hoa tự là hoa. Kinh Pháp Hoa gọi là các pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ. Tức là các pháp đó, nó trụ, pháp nào nó vẫn ở trụ nơi cái ngôi pháp của nó, cái nào ở vị trí của cái đó, thì tướng thế gian thường trụ. Thì ngay đây là không có phá hoại cái tướng gì hết, cái nào vẫn là cái đó, chứ không phải là mình phải phá hoại cái tướng thế gian rồi mới thành ra cái thật tướng được. Đây gọi là không phá hoại tướng thế gian mà bàn thật tướng, tức là ngay các tướng sai biệt của thế gian đó mà thật tướng vẫn hiện tiền. Thì đến đây đó mới gọi là thiền giả mặc định cho biết khắp hết, không có chỗ nào chướng ngại hết, là biết khắp suốt hết. Như vậy thì gọi là cái thấy này đó thì nó đúng, cũng giống như là cái thấy trâu qua mục thứ ba kia là thấy trâu, nhận ra trâu. Đây coi như là cũng là trở về nguồn cội này, thì cái thấy đó cũng là cái thấy ban đầu đó thôi, nhưng mà nó khác với ban đầu. Nghĩa là ban đầu thì cũng thấy đó, nhưng ở đây cũng thấy đó, nhưng mà ở đến đây là kinh nghiệm chứng thực, tức là sống được trong đây rồi. Còn cái kia chỉ mới thấy, cho nên rồi nó tuy nên nó giống nhưng mà nó không giống. Cũng giống như đứa bé nó mới sinh ra, thì mới sinh ra thì cũng đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, tức là sáu căn cũng đầy đủ đó, nhưng mà nó chưa có hoạt động tự do được, vẫn nằm trong nôi thôi, không? Nó, tức là cũng đầy đủ mắt tay như người lớn, nhưng mà chưa hoạt động gì được hết. Rồi phải thời gian nuôi dưỡng lớn lên rồi, thành người lớn rồi á, thì nó mới gánh vác, nó mới hoạt động tự do, có sức khỏe làm việc được, không? Thì đây cũng vậy đó. Cái trước á thì giống như bước chân thứ ba thì cũng gọi là thấy trâu, không? thì cũng giống như ở đây thấy vậy, nhưng mà chưa có sức sống. Mà đến đây là có kinh nghiệm sức sống rõ ràng. Bởi vậy Thì khi mà thiền giả tu tới đây đó, nhưng mà làm sao cũng phải khéo, người phải gọi là trở tới trở lui, nghĩa là chứ đừng có chấp, gọi là chấp theo cái thứ tự, tôi tới đây là bước chân thứ 9 rồi cái đứng dừng đó, hay là đó là xong chuyện, mà phải thường kiểm lại, rồi trở tới trở lui, từ trước tới sau, từ tranh 1 tới 2 tới 3 tới tranh thứ 9 cái trở tới trở lui hoài, làm sao mà cho càng lúc càng nó thấm sâu, cho đến quên hết cái niệm thứ lớp, là suốt nghĩa là tận tột cái cội nguồn bản tâm của mình đó, cho đến là không còn dấu vết gì để mà nó tồn động lại, không thấy mình ở trên nào hết, chứ còn thấy mình ở trên này trên kia thì còn cái gọi là cái niệm cao thấp trong đó đó thì cũng còn nguy đó, tức là cái tướng ngã nó hiện ra đó. Tức là thấy bây giờ là tôi ở bức tranh thứ 8 rồi, thì coi chừng là cái tướng ngã nó hiện ra, hoặc là tôi giờ ở bức tranh thứ 5 rồi, thì tướng ngã nó hiện ra đó, cho nên phải coi chừng. Nên đây là tới đây đó là phải nghĩa là cũng phải là vững vàng, nhưng mà cũng phải khéo là như vậy. Thì đây là phía sau là hai cái bài quả của ngài Mộng Am Cách, là hưu tiếu tùng tiền uổng dụng công, thông minh trước tận loại manh lung, nham tiền bất kiến am trung chủ, điểu nhậm đề hề qua nhậm hồng. Tức là thôi cười từ trước uổng dụng công, hết sạch thông minh mù điếc đồng. Thì tức là cũng giống như trước đó, đến đây mới chợt cười thấy mình là bao nhiêu công phu từ trước mà dụng đó thì cũng giống như trong mộng, cho nên buông hết mọi công phu đó, không thấy nghĩa là mình do công phu này được cái này được cái kia, mà hết cả sạch cái thông minh giống như mù như điếc, tức là trả lại bình thường thôi, không thấy là ta đây là thông minh, ta đây trí tuệ, ta đây là chứng ngộ, ta đây là đạt thiền gì hết, trả lại bình thường. Trước núi trong am chẳng thấy chủ, tức là trong cái am ở trước núi đó không thấy chủ, tức là người chủ trong am đó không thấy được, mình đứng ngoài không bao giờ thấy được người chủ đó được, tức là không cho bên ngoài nhìn vào, tự cái đây là phải là tự mình kinh nghiệm ở trong đó tự biết thôi. Chim hót mặt chim qua mặt hồng đó, tức là gọi là núi nước là nước đó, sông là sông đó, tất cả tự như cái nào ở yên cái vị trí đó. Chim hót mặt chim, qua hồng thì mặt qua hồng, không cái nào mà nó lẫn lộn, mà lại không cái nào mà xen lẫn với nhau, nó không có xen cái tôi vào trong đó nữa, xong không có cái niệm phân biệt xen vào trong đó, để yên cái vị trí nó. Còn bài quả thứ hai là của ngài Thiên Nhâm Trường, hiện thành công án thục thi công, nhĩ bất manh hề nhãn bất lung, nhất nhất âm thanh chư sắc tướng, phân minh hắc bạch dáng thanh hồng. Tức là công án hiện thành ai ra công, mắt chẳng biết mà tai chẳng mù. Thì đây cũng vậy, công án hiện thành tức là cũng nói rõ là cái tự tánh nó sẵn thanh tịnh như vậy rồi, không? Nó hiện thành tức là sẵn vậy rồi, thì có gì là phải làm cho nó thanh tịnh nữa, ra công mà làm cho nữa, tức là cũng là cái ý nghĩa là cũng là quên công phu, tức là không có thêm gì nữa hết. Ở trước thì nói là như mù như điếc, còn đây là ngài nói lại mắt chẳng mù, mắt chẳng điếc mà tai chẳng mù. Mắt thì đâu có điếc, mắt thấy mà, đó nó muốn nói ngược lại, thì cũng ý nghĩa đó, cái nào để yên cái đó, thấy không? Rồi mỗi âm thanh các, tức là đến đây có thể là dùng lẫn lộn được đó, tức là mắt nghe không mà tai thấy được đó. Rồi mỗi âm thanh các sắc tướng rõ ràng đen trắng với xanh hồng, tức là thấy nghe vẫn là thấy nghe, nhưng cái nào vẫn ở yên cái vị trí đó, không có lẫn lộn, không có thêm niệm gì khác, cho nên là mỗi âm thanh hay là sắc tướng đó rõ ràng không lẫn lộn, cái nào ở vị trí đó. Thì đó là đến gọi là bức tranh thứ 9, gọi là nhập Phật giới đó, thấy chỗ nào cũng là cảnh giới Phật hết.